Xin kính chào quý thính giả, các tôi thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Việt Hà ở Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Dạ, Mộng Lan gửi lời chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn cùng quý anh chị. Nam California bây giờ là 63 độ và cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 87, thấp nhất 58. Cái tình trạng mà gió mạnh vẫn ở những cái vùng đồi núi và thung lũng, gió đã lên cao đến 60 dặm một giờ. Ngày mai thì sẽ nóng hơn một chút với nhiệt độ cao nhất là 90, thấp nhất 59. Sau đó thì ngày Chủ nhật trời bắt đầu xuống nhiệt độ từ 89 xuống và cao, thấp nhất là 57 độ. Xin trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý khán giả và ba miền. Thưa quý khán giả, hiện nay nhiệt độ tại Dallas là 49 độ, ngoài trời coi như là không có nắng, chỉ có mây và trời rất là âm u. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 60 độ, thấp nhất dự đoán sẽ là 39 độ và trời thỉnh thoảng có gió. Có 20% cơ hội mưa. Riêng ngày mai thứ bảy thì trời có nắng hơn một tí nhưng nhiệt độ vẫn là ở mức 61 cho tới 39 độ và không có phần trăm cơ hội mưa nào hết. Vào ngày Chủ nhật cuối tuần thì cũng có nắng và nhiệt độ vẫn dao động ở mức là 64 độ cao nhất cho đến 40 độ thấp nhất và cũng không có cơ hội mưa nào hết. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Trong khi đó ở Houston bây giờ thì trời đầy sương mù và không có thấy một tí mặt trời nào cả. Nhiệt độ hiện tại thì rất là mát, có 62 độ thôi. Cao nhất trong ngày bay ra lên được đến 70 và tối nay xuống thấp, khá lạnh, 46 độ. Và cơ hội mưa đã tăng lên 40%, thưa quý vị. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì có rất là nhiều bản tin đáng chú ý, nhưng mà cái bản tin liên quan đến Syria với cái thỏa thuận bắn tạm thời có hiệu lực đang còn vẫn là một cái bản tin đầu và ai cũng để ý tới. Đó là một lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày ở Syria để mừng ngày lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm nay. Nhưng mà các nhà hoạt động cho biết vẫn có một số những cái vụ đụng độ giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết là chiến sự giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ vẫn tiếp tục ở tỉnh Idlib sau khi hết buổi cầu nguyện sáng ngày hôm nay, thời điểm mà cả hai bên đã đồng ý sẽ bắt đầu thực thi một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Các nhà hoạt động nói rằng những cái vụ đụng độ đang diễn ra ở căn cứ quân sự Wadi El Taif. Các nhà hoạt động cũng nói rằng ba người đã bị giết chết bởi xe tăng và súng bắn tỉa ở khu ngoại ô Harasta của thủ đô Damascus. Và tin cũng cho biết là ba người bị thương khi mà lực lượng an ninh bắn vào người biểu tình ở tỉnh Daraa ở miền Nam. Trong khi đó, truyền hình chiếu cảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad vốn hiếm khi xuất hiện trên TV đang cùng những tín đồ dự một buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu để đánh dấu sự mở đầu của ngày lễ người Hồi giáo này. Hôm qua thì quân đội Syria tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn nhưng sẽ đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào của quân nổi dậy. Quân đội Syria cho biết sẽ hành động nếu các nhóm mà họ gọi là khủng bố tìm cách củng cố vị trí của mình trong thời gian ngừng bắn. Và quân đội cũng cảnh giác các nước láng giềng chớ để cho quân nổi dậy được tự do đi lại. Và các nhà hoạt động đối lập cũng cho biết ngày hôm qua thì lực lượng chính phủ đã pháo kích gần Damascus và tỉnh Daraa. Xin trở lại với chị Việt Hà.
Dạ vâng, và để tiếp nối cái phần tin về Syria của chị Mộng Lan vừa rồi đó, thì thưa quý vị, các nhà điều tra nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu được gặp Tổng thống. Được biết là các nhà điều tra về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã gửi một bức thư cho Tổng thống Syria là ông Bashar al-Assad, yêu cầu là tổ chức một cái cuộc gặp gỡ để có một cái điều kiện bàn về tình hình nhân quyền đang xấu đi tại Syria. Và các thành viên của Ủy ban điều tra về Syria của Liên Hiệp Quốc đã nhóm họp lần đầu để lập kế hoạch cho một cái sứ mạng tìm hiểu tình hình ở trong vùng. Và đây là lần đầu tiên mà Ủy ban điều tra về Syria của Liên Hiệp Quốc yêu cầu một cuộc gặp gỡ trực tiếp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Và chính phủ Syria đã từ chối không cho Ủy ban gặp mặt trong các cái chuyến đi tìm hiểu tình hình trước đây. Hiện thì chưa có hồi đáp trực tiếp nào từ chính quyền Syria về cái lời yêu cầu gặp gỡ này. Trong các cái cuộc điều tra trước, thì các điều tra viên Liên Hiệp Quốc đã thu thập được thông tin từ những người tận mắt chứng kiến, các cái tổ chức bên vực nhân quyền, các cơ quan Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khác ở các nước láng giềng. Một phúc trình của các nhà điều tra được đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi tháng 8, và trong đó đã tố cáo cả chính phủ Syria lẫn các lực lượng đối lập là đã phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Được biết, phúc trình này quy trách nhiệm cho những cấp cao nhất trong chính phủ, cũng như là các lực lượng an ninh và quân đội Syria là đã thực hiện những hành vi tàn bạo, kể cả giết người, tra tấn, tấn công thường dân và cả cái hành vi bạo động tình dục. Và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã nới rộng cái nhiệm quyền của ủy ban này hồi cuối tháng 9 vừa rồi, tăng số các cái điều tra viên lên 4 người, đồng thời là cung cấp thêm tiền bạc, nhân sự để yểm trợ công việc của ủy ban. Và trong cái khuôn khổ điều tra của mình, thì ủy ban cho biết là sẽ xác định quan chức chính trị cao cấp nào và các cái nhân vật nào trong quân đội Syria phải chịu trách nhiệm về những cái hành động tội ác tại Syria. Và được biết là một toán hỗ trợ sẽ đến Trung Đông trong những tuần lễ sắp tới để đặt nền móng cho công tác tìm hiểu sự thật của ủy ban. Và nhóm này dự trù sẽ hoàn tất một phúc trình nêu lên những cái phát hiện của họ vào tháng Giêng và sẽ đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 3 sang năm. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đánh đi từ thủ đô London của Anh Quốc cho biết rằng chính quyền Anh ngày hôm nay đã lên tiếng chống lại việc tấn công vào Iran trong thời gian này, bởi vì những chương trình thí nghiệm vũ khí nguyên tử của quốc gia này, với lý do là hiện tại thì chính quyền Anh đã nhận xét thấy rằng những biện pháp chế tài cũng như là những biện pháp về áp lực ngoại giao đã có vẻ có kết quả. Đây là lời tuyên bố đã được đăng ở trên tờ nhật báo Guardian ở bên Anh, và tờ nhật báo này thì thường thường hay phản ảnh những ý kiến của chính phủ. Và một bài báo trong tờ này đã cho biết rằng chính phủ Anh đã từ chối không có cho thỏa mãn theo lời yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ về việc cho phép Hoa Kỳ dùng những căn cứ của Anh để sửa soạn cho những cuộc chuẩn bị về lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở tại vùng Vịnh, tức là sửa soạn cho những cuộc tấn công vào Iran nếu mà có xảy ra. Và theo lời một số các cố vấn cao cấp về quân sự của Thủ tướng Anh là ông Cameron cho biết rằng hiện tại thì Iran chưa có thật sự là một cái mối đe dọa nguy hiểm trực tiếp để mà có thể dùng những cái biện pháp quân sự. Và tờ báo này cũng đã nói thêm rằng chính quyền Anh cho đến bây giờ thì vẫn chưa có nhận được những văn bản chính thức về sự yêu cầu hợp tác cho phép Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ, nhưng mà chỉ là những cái lời thăm dò từ phía bên Hoa Kỳ đưa ra mà thôi. Thủ tướng Cameron cũng như là các nhà ngoại giao Tây Phương cho đến bây giờ thì họ đã hoàn toàn nghĩ rằng việc tăng thêm áp lực về cả kinh tế cũng như là chính trị cũng như là những lời đe dọa về quân sự đã gây ảnh hưởng nhiều đối với Iran về công trình thí nghiệm nguyên tử của Iran, và Iran cũng có thể sẽ phải nhượng bộ trong những ngày sắp tới đây, khi mà chính những người dân của Iran bây giờ thì đã bắt đầu xuống đường để chống đối lại những sự khó khăn trong cuộc sống của họ. Và đối với chính quyền Anh, như vậy là tạm đủ, và chính quyền Anh muốn rằng tất cả mọi phương tiện về ngoại giao cũng như là áp lực chế tài, phong tỏa đều phải không còn hiệu lực nữa, thì lúc đó họ mới có thể nghĩ đến chuyện dùng biện pháp quân sự để đối phó với tình hình nguyên tử của Iran. Trở lại với Mộng Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, nỗ lực lần thứ ba của Nam Hàn trong việc phóng một hỏa tiễn đưa vệ tinh vào quỹ đạo vừa bị hoãn lại ít nhất 3 ngày sau khi tai nạn rò rỉ khí heli được phát giác chỉ vài giờ trước cái thời điểm phóng. Thứ trưởng khoa học Nam Hàn Cho Yu Lê cho biết là khí heli rò rỉ tại tầng thứ nhất của hỏa tiễn do Nga sản xuất. Theo tin từ AFP, thì điều này đã khiến cho cái quả hỏa tiễn buộc phải được dỡ bỏ khỏi bệ phóng để đưa trở lại cơ sở lắp ráp. Nam Hàn chỉ ấn định khoảng thời gian 5 ngày từ 26 tới 31 tháng 10 cho vụ phóng hỏa tiễn lần này. Hỏa tiễn với tên gọi là KSLV-1 nặng 140 tấn lẽ ra sẽ được phóng từ bãi phóng của Trung tâm Vũ trụ Naro ở bờ biển phía nam của Nam Hàn vào chiều nay theo giờ địa phương. KSLV-1 có tầng thứ nhất do Nga sản xuất, trong khi tầng thứ hai của nó chạy bằng nhiên liệu rắn và do Nam Hàn tự chế tạo. Sau hai lần thất bại vào các năm 2009 và 2010, thì kế hoạch phóng hỏa tiễn lần này được xem là quan trọng đối với nỗ lực của Nam Hàn trong việc gia nhập câu lạc bộ những nước có thể phóng hỏa tiễn mang vệ tinh vào vũ trụ, trong đó có các nước châu Á và Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Thành công nếu đạt được trong lần phóng hỏa tiễn này sẽ là một bước, sẽ là một cái đà tốt cho Nam Hàn để tham gia vào thế giới công nghệ và khám phá vũ trụ vốn rất tốn kém, đồng thời nó cũng có ý nghĩa với thương mại của nước này. Tham vọng vũ trụ của Nam Hàn bị hạn chế trong nhiều năm bởi một đồng minh quân sự là Hoa Kỳ. Đây là một quốc gia e ngại một chương trình hỏa tiễn sẽ châm ngòi chạy đua vũ trang trong khu vực, đặc biệt là với Triều Tiên. Xin trở lại với chị Việt Hà.
Dạ vâng, và bây giờ thì đến với phần tin của Trung Quốc có liên quan tới cái vụ tự thiêu tại người Tây Tạng. Thưa quý vị, các cái tấm bích chương được treo lên ở nhiều nơi ở Trung Quốc, và trong cái nội dung đó thì người ta thấy là họ nó cảnh cáo dân Tây Tạng chớ có mà tự thiêu để phản đối, và đồng thời đề nghị tiền thưởng cho bất cứ ai cung cấp thông tin về các cái vụ tự thiêu này. Theo thông tin từ giới truyền thông thì về thấy được một cái thông báo được dán trên một cái cây cột, và trong đó có nói rõ là cảnh sát sẽ thưởng 8.000 đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin về những kẻ có kế hoạch tự thiêu, kích động để thực hiện tự thiêu, kiểm soát và dụ dỗ người khác để họ tự thiêu. Và theo một cái bản dịch do chiến dịch quốc tế cho Tây Tạng thực hiện, thì thông báo này công khai chỉ trích tự thiêu là một cái hành vi cực đoan chống lại loài người, chống lại xã hội, và cảnh báo những người có ý định phản đối theo kiểu ấy là làm như thế là tỏ ra là vô ơn đối với cha mẹ đã nuôi nấng mình. Và thông báo này còn hứa thưởng một món tiền là 30.000 đô la cho những ai có tin tức đáng tin cậy về 4 vụ tự thiêu mới nhất trong khu vực. Được biết là trong 5 ngày qua, ít nhất là có 3 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chế độ cai trị của Trung Quốc và các chính sách của Bắc Kinh. 6 người Tây Tạng đã thiệt mạng trong các cái vụ tự thiêu phản đối trong tháng này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Ý Đại Lợi cho biết rằng ngày hôm nay thì một tòa án của Ý ở tại thành phố Milan đã tuyên án cựu thủ tướng Silvio Berlusconi 4 năm tù ở về tội đã trốn thuế liên hệ đến việc ông ta đã mua một số các bản quyền về vấn đề phát hình của công ty truyền hình của chính ông ta và một số các người bạn, đó là công ty Mediaset. Ông Berlusconi sẽ có được 2 lần chống án này trước khi mà bản án này được thi hành, và cho đến bây giờ thì ông ta vẫn còn được tại ngoại, chưa có bị phải vào tù ngay sau khi bản án này được đưa ra, bởi vì hiện tại thì ông ta vẫn còn quyền chống án về vấn đề tiền phạt. Và riêng về tiền phạt không thì ông Berlusconi và những người đồng phạm đã bị tòa tuyên phạt ngày hôm nay là 10 triệu đồng tiền euro, tức là vào khoảng 12.960.000 Mỹ Kim. Và cái bản án này được đưa ra chỉ có 2 ngày sau khi mà ông Berlusconi, năm nay 76 tuổi rồi, đã xác nhận rằng ông ta sẽ không có ra ứng cử sang năm tới với chức vụ là Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do. Và ngoài ra hiện tại ông cũng còn đang phải hầu một phiên tòa khác ở tại Milan, đó là phiên tòa cho biết ông đã trả tiền để có những hành động tình dục đối với lại một người làm nghề mại dâm dưới tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, ông ta đã từ chối không có làm những cái điều này. Ông Berlusconi thì với một lịch sử là đã từng giữ chức vụ Thủ tướng Ý Đại Lợi là 4 lần liền, và đồng thời ông ta cũng đã bị tố cáo những cái tội là đã tăng giá quyền phát hình của các đài TV và do ông ta kiểm soát qua các công ty ngoại quốc và sau đó bán trở lại cho các công ty ở tại bên Ý để lấy những cái số tiền lời, và những cái số tiền này thì lại không đóng thuế, không khai thuế, và do đó ông ta bị ra tòa về tội trốn thuế. Ngoài ông Berlusconi thì còn một số các đồng phạm của ông cũng đã bị một bản án tù do công tố viên đưa ra yêu cầu 4 năm tù, nhưng mà người thân cận nhất là ông chủ tịch của hội đồng quản trị công ty Mediaset thì lại được tha bổng. Tuy nhiên, sự việc này đã làm cho công ty này cũng như là một số các công ty khác trong tay của ông Berlusconi cũng như là những tổng phạm của ông đã bị thiệt hại rất nhiều về phương diện tài chính. Tất cả chứng khoán của những công ty này đã giảm xuống gần 4% ngay sau khi mà tòa vừa mới tuyên án. Trở lại với Mộng Lan.
Và vẫn liên quan đến Ý Đại Lợi thì một số khoa học gia hàng đầu Italy đã quyết định từ chức để bày tỏ sự phản đối án tù mà tòa án dành cho các đồng nghiệp của họ hồi đầu tuần. Giới nghiên cứu động đất trên khắp thế giới cảm thấy rất ngạc nhiên và hoảng loạn sau khi tòa án ở thành phố L'Aquila tại Italy phạt tù 6 chuyên gia địa chấn và một giới chức ngày 2 tháng 10 vì đã không đưa ra cảnh báo trước trận động đất ngày 6 tháng 4 năm 2009 khiến hơn 300 người chết. Nhiều khoa học gia hàng đầu của Italy đã từ bỏ chức vụ của họ trong chính phủ sau phiên xét xử 7 người. Cục Bảo vệ Dân sự Italy thông báo, nhà vật lý Luciano Maiani, chủ tịch Ủy ban Dự báo và Ngăn chặn các thảm họa lớn, đã xin từ chức để phản đối bản án. Trách nhiệm của một ủy ban khoa học là đưa ra đánh giá của họ. Đánh giá có thể sai hoặc không chính xác hoàn toàn, nhưng trừng phạt các nhà khoa học vì họ đánh giá sai là hành động không hợp lý. Giáo sư Luciano Maiani là một nhà vật lý nổi tiếng thế giới. Ông từng đảm nhiệm chức tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu từ năm 1999 đến năm 2003. Theo ông thì chuyện các khoa học gia bị xét xử bởi những đánh giá của họ là một vấn đề nghiêm trọng. Ông giải thích, trong hoàn cảnh như vậy thì ông không muốn tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tịch Ủy ban Dự báo và Ngăn chặn các thảm họa lớn. Mauro Rossi và Giuseppe Zambacletti lần lượt là phó chủ tịch và chủ tịch danh dự của Ủy ban Dự báo và Ngăn chặn các thảm họa lớn, cùng ông Mauro Dolce, giám đốc cơ quan theo dõi các mối hiểm họa núi lửa và động đất, cũng xin từ chức. Nature, tạp chí khoa học uy tín bậc nhất thế giới cho rằng phán quyết của tòa án ở thành phố L'Aquila là bất công và nực cười. Tạp chí này cũng kêu gọi cộng đồng khoa học phản đối mức độ nghiêm khắc của bản án và việc biến các nhà khoa học thành tội phạm. Và một bản tin mới nhất cho biết là đã có một trận động đất 5.3 xảy ra sáng nay ở miền nam nước Ý, gần ngôi làng có tên gọi là Mocmano. Dân chúng đã hoảng loạn chạy ra khỏi nhà trong lúc giới chức thẩm quyền cho nhân viên đi duyệt xét tình trạng của các tòa nhà và cao ốc. Xin trở lại với đại chị Việt Hà.
Dạ vâng, và đến với phần tin châu Âu thì thưa quý vị, EU đang bày tỏ cái quan ngại về cái luật phản quốc mới của Nga. Người đứng đầu chính sách đối ngoại Liên hiệp châu Âu là bà Catherine Ashton đã bày tỏ cái quan ngại của mình về luật mới của Nga, trong đó nới rộng định nghĩa về tội danh phản quốc. Theo luật hiện hành mô tả thì phản quốc là làm gián điệp hay tiếp tay cho nước ngoài gây nguy hại tới an ninh bên ngoài của Nga. Nhưng dự luật mới nói rộng thì bao gồm những cái hành vi được mô tả là chống trật tự hiến pháp, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga. Dự luật mới cũng thay đổi cách giải thích về tội phản quốc để bao gồm các cái hoạt động như là hỗ trợ tài chính và cố vấn cho nhà nước ngoài hay một tổ chức quốc tế. Được biết là Hạ nghị viện Nga, tức là Viện Duma, đã thông qua một cái dự luật do cơ quan an ninh liên bang Nga soạn thảo với đa số áp đảo, và cái dự luật này dự kiến cũng sẽ được Thượng viện nhanh chóng thông qua trước khi Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật. Và giới chỉ trích thì nói rằng luật mới này nằm trong cái khuôn khổ chiến dịch đàn áp của Điện Kremlin để chống cái giới bất đồng chính kiến. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Và nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin thì hiện tại tình trạng sức khỏe của ông đang ở trong tình trạng rất là yếu, cho đến nỗi mà cuộc họp vào đầu tháng này của Hiệp hội, cả Ủy ban điều hành của Hiệp hội các quốc gia liên kết, đây là các quốc gia đã thành lập và đã được từ trị sau khi Liên bang Xô Viết đã tan vỡ vào năm 1991, và hàng năm thì họ có cuộc họp thượng đỉnh giữa các lãnh tụ của các quốc gia này, trong đó có cả Tổng thống của Nga, mà hiện tại là ông Vladimir Putin. Các phát ngôn viên của tòa Cẩm Linh cho biết rằng ông Putin đang bị đau lưng, cho nên cuộc họp thượng đỉnh này sẽ phải dời lại vào cuối tháng 11 thay vì vào đầu tháng 11. Và cho đến bây giờ thì sức khỏe của ông Putin được coi như là đã bắt đầu tồi tệ kể từ khi mà ông tham gia cuộc hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia Á Châu Thái Bình Dương vào tháng 9 vừa qua, thì người ta thấy ông đã có vẻ yếu, đi đứng không có được vững chãi. Mặc dù từ trước đến giờ ông Putin là một người rất là có sức khỏe, ông ta luôn luôn show biểu diễn những màn như là đánh võ nhu đạo, hoặc là lái máy bay phản lực, hay là lặn xuống biển, hay là cưỡi xe mô tô, hoặc là cưỡi xe đua với lại các cái máy trượt nước. Nhưng mà dĩ nhiên với tuổi già chồng chất lên thì ông Putin cũng như bao nhiêu người khác mà thôi, bây giờ thì sức khỏe ông cũng đã yếu rồi. Và theo lời của một số các phát ngôn viên cũng như là các nhân viên cao cấp làm việc ở trong Điện Cẩm Linh cho biết rằng chính ngay hồi tháng 10 vừa qua, ông Putin đã không thể nào đi sang bên Pakistan để tham dự cuộc họp thượng đỉnh 4 ngày cũng là chỉ vì lý do sức khỏe mà thôi. Và từ đó đến giờ thì tuy rằng vẫn cai trị nước Nga với một bàn tay sắt, nhưng mà sức khỏe của ông thì đã mềm rồi, Mộng Lan.
Dạ, cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, các giới chức hải quan cho biết là một vụ bố ráp để tìm được phẩm chất hợp pháp tại 16 nước châu Phi đã tịch thu được tới 82 triệu liều thuốc giả và bất hợp pháp, trong đó có những loại thuốc để trị những bệnh có thể gây tử vong, chẳng hạn như bệnh sốt rét. Tổ chức Hải quan Thế giới gọi tắt là WTO nói rằng những thuốc mang bất hợp pháp đã bị tịch thu trong một chiến dịch càn quét các hải cảng chính tại những bờ biển phía đông và tây châu Phi vào tháng 7 vừa qua. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm thì WTO nói rằng những chuyến hàng bất hợp pháp lớn nhất đã được tìm thấy tại Angola, Togo, Cameroon và Ghana. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài thì Tổng thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới là ông Kunio Mikuriya nói rằng một số sản phẩm đã bị tịch thu có thể gây nguy hiểm cho người tiêu dùng, và những sự kiện các nhân viên không được đào tạo đã đóng góp thêm và làm phức tạp vấn đề. Ông cho biết thêm về những chuyến tàu đáng nghi nhất xuất phát từ Nam Á và Trung Đông. Và các giới chức tham gia chiến dịch gọi là Vice Grips 2 đã thông báo cho các giới thẩm quyền tại các nước này để họ bắt giữ những nghi can. Các quốc gia châu Phi khác cũng bị truy quét trong chiến dịch chống thuốc giả này gồm có Benin, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cote d'Ivoire, Gabon, Guinea, Kenya, Liberia, Mozambique, Nigeria, Senegal và Tanzania. Xin trở lại với chị Việt Hà.
Dạ vâng, và thêm một bản tin về Israel và phe chủ chiến Gaza. Thưa quý vị, Israel và những thành phố phần và những thành phần chủ chiến người Palestine ở dải Gaza nói một thỏa thuận ngừng bắn không chính thức được Ai Cập điều giải đã có hiệu lực sau vài ngày xảy ra những cái vụ bắn rocket và các cái cuộc không kích trả đũa. Và hôm nay quân đội Israel cho biết không phát hiện thấy có vụ bắn rocket nào vào ngày cuối ngày thứ tư vừa rồi, và Israel đã không thực hiện bất cứ một cái cuộc không kích nào vào dải Gaza kể từ sáng thứ tư cho đến hôm nay. Hai ngày hỏa lực rocket và súng cối Palestine đã bắn vào miền nam Israel, làm cho nhà cửa hư hại và một số người lao động làm việc trên cánh đồng gần biên giới bị thương. Và Israel nói vụ oanh kích đó gồm có khoảng 80 quả rocket. Các cuộc không kích của Israel và dải Gaza đã giết chết 4 người Palestine, trong đó có 3 thành viên của nhóm chủ chiến Hamas đang nắm quyền. Hamas và một nhóm chủ chiến nhỏ có tên là Ủy ban Toàn dân Kháng chiến tuyên bố chịu trách nhiệm về những cái vụ tấn công bằng rocket vào Israel, và họ nói đó là cái hành động đáp trả sự xâm lược của Israel. Trong khi đó, những thành viên của Hamas cáo buộc Israel đi tìm cách trả thù vì dải Gaza đã đón tiếp cái chuyến thăm ngắn ngủi của quốc vương Qatar sáng ngày thứ ba. Và đó là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia tới Gaza kể từ khi Hamas lên nắm quyền vào năm 2007. Nhóm chủ chiến Hamas cũng cho biết là chuyến thăm của quốc vương Qatar là một thắng lợi trong cái nỗ lực của nhóm này nhằm chấm dứt sự cô lập về chính trị và kinh tế. Biên giới ở Gaza và Israel thỉnh thoảng là chứng kiến những cái sự bùng phát giữa các cái phần tử chủ chiến và lực lượng Israel kể từ khi xảy ra cái cuộc chiến ngắn ngủi giữa hai bên từ tháng 12 năm 2008 cho đến tháng 1 năm 2009. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hà trình bày đã chấm dứt phần 1 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của Thời sự buổi trưa sau một vài thông tin thương mại.
Chào mừng lễ Thanksgiving Ruby Boulevard Entertainment hân hạnh giới thiệu hai đêm ca nhạc dạ tiệc thứ sáu ngày 23 tháng 11 tại Ballroom bên trong Warner Street Mall Dallas với các danh ca
Hồng Ngọc,
Kiều Trinh,
Khang Việt,
ca sĩ Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
hai danh hài Hoài Linh và Chí Tài.
Vé đồng hạng 40 đồng, VIP 75 đồng.
Mua một bàn VIP được tặng một chai XO và 6 món ăn. Vé có bán tại Orchid Beauty School gần khu chợ Hiệp Thái.
Nhà hàng Lộc Hỷ và Divide Couture trong Warner Street Mall.
Và ca nhạc dạ tiệc vào đêm thứ Bảy 24 tháng 11 tại nhà hàng A1 Buffet thành phố Arlington với các ca sĩ Duy Mạnh, Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
Kiều Trinh và Khang Việt.
Bán nhạc The Hit Band. Vé đồng hạng 35 đồng, bàn VIP 650 đồng được tặng một chai XO và 5 món ăn.
Vé bán tại nhà hàng A1 Buffet. Chi tiết xin gọi Dũng Lê 469-230-8992,
Tony Trần 817-937-3014,
Thomas Nguyễn 972-375-8822, 375-8822.
Ruby Boulevard Entertainment trân trọng kính mời.
Nam
Nếu quý khách cần mua và bán nhà gấp, xin gọi cho Mary Mai Nguyễn và Lộc Hồng Nguyễn của hãng WinWin Real Estate. Chúng tôi sẽ bán nhà cho quý khách nhanh trong vòng 15 đến 45 ngày. Chúng tôi đang có nhiều nhà mới và băng tịch thu giảm giá từ 5.000 cho đến 50.000. Mai Nguyễn sẽ giúp quý khách mua nhà khi không có credit, bad credit, bị lay off, mới có việc làm trở lại hay không đủ income. Phân lời hiện tại rẻ 2.75% cho 15 năm. Quý khách muốn mua nhà nhanh chóng và dễ dàng, xin gọi Mai Nguyễn. Chúng tôi có chương trình không cần chấp nhập băng của người mua nhà. Quý khách không cần phải bỏ tiền ra vào nhà băng trước khi tìm nhà. Ngoài ra, Mai Nguyễn đang có chương trình mua nhà không check income với phân lời 4.5%. Đây là cơ hội cho các chủ tiệm muốn mua nhà lớn với giá nhà không giới hạn. Xin gọi cho Mai Nguyễn 214-727-3735, 727-3735, vùng Arlington, Fort Worth. Xin gọi Lộc Hồng Nguyễn 214-335-6073, 335-6073.
Ca tập tành sáng giờ chắc đói bụng lắm hả?
Đúng vậy mội mội, ta đói muốn gùm gùm luôn đó hả? Nghe nói nhà hàng Gia Tô ở trên bờ lấy nộ có món Thái, món Nhật ngon lắm, mấy mội có biết không?
Nhà hàng Gia Tô, à biết rồi, nhà hàng này ngon lắm nha ca ca.
Ở Gia Tô có đủ các món ăn Thái, Nhật, ngon, như là herbal chicken, gỏi đu đủ, tôm dâm, súp tôm, gà, bò, đậu hũ đó hả?
Các món đồ biển như garlic whole fish, spicy catfish, cá nướng, cá hấp, sushi, sashimi, đủ loại hấp dẫn lắm ca ca.
Chưa hết đâu, còn rất nhiều món khác. Super Lunch Special từ thứ hai đến thứ sáu chỉ 5.95 với 3 món.
Thôi đừng nói nữa mà, mau mau đến Gia Tô đi các muội.
Nhà hàng Gia Tô trước đây là nhà hàng Jasmine 3, vẫn cùng một chủ nhân,
góc đường Coy và đường Park ở thành phố Plano. Gọi để biết thêm chi tiết
469-467-8188, 469-467-8188.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc đó, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Vũ trường V-Click hân hạnh giới thiệu đến giới thưởng ngoạn một chương trình ca nhạc thật hấp dẫn vào 9 giờ tối thứ Bảy ngày 3 tháng 11 với phần trình diễn trẻ trung, nóng bỏng và sống động của Khang Việt.
Tình yêu đâu phải như trò chơi, người đến rồi lại đi, biết chẳng lòng anh đau đớn.
Và Thanh Trúc.
Trong trái tim em, chỉ cần có anh.
Vì số bàn có giới hạn và sẽ được bán rất nhanh, xin quý khách vui lòng gọi điện thoại để đặt bàn trước với Khang 469-579-9348. 469-579-9348 hoặc Ken 214-228-2900, 214-228-2900. Vé mua tại cửa là 25 đồng. Kính mời quý khách đến để thưởng thức tiếng hát và lối trình diễn đầy sức sống của Khang Việt cùng giọng ca nồng nàn quyến rũ của Thanh Trúc vào tối thứ Bảy 3 tháng 11 tại vũ trường V-Click ngay góc đường Walnut và Odelia. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
Thông báo của Đài Việt Face TV. Đài truyền hình Việt Face TV xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Việt Nam tại Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Việt Face TV Dallas chính thức phát hình trên băng tần 55.5 với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc và đa dạng. Việt Face TV Dallas hoàn toàn miễn phí và phát hình 24 giờ mỗi ngày mà quý vị không cần cable hay satellite TV. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc điện thoại số 214-300-2000, 214-300-2000. Việt Face TV Dallas xin trân trọng kính chào.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuyết trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mái nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mái nhà chắc cái mái đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Thông báo từ nhà hàng Kim Hồng, bắt đầu từ thứ Bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012, chương trình Dạ Vũ và Hát Cho Nhau Nghe vào mỗi tối thứ Bảy sẽ được tiếp tục trở lại. Mong quý vị đến chung vui và tiếp tục ủng hộ Kim Hồng như quý vị đã từng làm trong nhiều năm qua.
Kim Hồng có đầy đủ món ăn thuần túy Việt Nam như cơm tấm, bún, phở, mì, hủ tiếu, bánh canh, bánh hỏi, bánh xèo, cơm cháy và lẩu các loại.
Nhà hàng Kim Hồng tại 2535 East Arkansas Lane, phòng 335 Arlington, Texas 76010, điện thoại 817-274-9977, 817-274-9977.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên siêu thị Hồng Kông xin kính chúc quý khách và quý khán giả của đài luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hàng tuần chúng tôi đều có những mặt hàng on sale như sau:
bột năng 14 ounce hiệu con gà 59 cent một bịch, bánh gạo hương vị dừa tươi hiệu Bin Bin 1 đồng 29 một bịch, bột súp gà hiệu Totally 5 đồng 99 một hộp, mì ăn liền hiệu YY 4 đồng 99 một thùng, trà cúc hiệu Giao 9 đồng 99 một thùng.
Kính mời quý khách đến ủng hộ siêu thị Hồng Kông tại hai nơi: Dallas trong khu Phú Lâm ngay góc đường Wallace và Odalia, và tại địa điểm mới trong khu Asia Times Square Grand Prairie. Hồng Kông kính mời.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garden trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Fort Worth 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Cá tôm này mua ở đâu mà tươi vậy chị?
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó em.
Thịt này mua ở đâu mà ngon dữ vậy em?
Mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó anh.
Rau này nhìn xanh tươi quá, con mua ở đâu vậy?
Dạ, mua ở chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi đó ba.
Chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi, hàng hóa về tràn ngập mỗi ngày, hàng tươi ngon, giá cả vừa phải. Tại Tân Nguyên Lợi có nhiều đồ gốm mỹ nghệ chưng trong nhà,
có dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam. Đến với Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi,
quý vị sẽ thấy thật là tiện lợi. Nguyên Lợi tại Hotham 817-831-4778.
Chợ Tân Nguyên Lợi tại Irving 972-570-8888.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas với phần trình bày trưa nay do Mộng Lam từ miền Nam California, Việt Hà, Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do Mộng Lam trình bày. Xin mời Mộng Lam.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ loan báo bão Sandy đã ập vào vùng duyên hải phía đông nam của Cuba và tăng lên thành trận bão lớn cấp 2 với sức gió lên đến 108 dặm một giờ. Bão Sandy ở cấp 1 khi ập vào Jamaica ngày hôm qua gần thủ đô Kingston. Cư dân tại đây đang phải sống trong tình trạng giới nghiêm. Cả hai phi trường quốc tế đều đóng cửa và các tàu du lịch đều ngưng hoạt động. Bản tin cho biết thêm là một người đàn ông Jamaica cao tuổi đã thiệt mạng khi một hòn đá lăn vào nhà. Trước đó thì cơn bão này thổi ngang qua Haiti, làm một phụ nữ cũng bị giết chết đuối trong khi lội qua một con sông đang bị lụt. Sau khi thổi qua Cuba thì bão Sandy dự đoán sẽ thổi vào Bahamas trước khi di chuyển về phía tiểu bang Florida ở miền đông nam của Hoa Kỳ. Một số mô hình điện toán cho thấy là bão Sandy di chuyển tới vùng duyên hải miền đông Hoa Kỳ, tiến vào vùng biển lạnh hơn và biến thành một trận bão mùa đông, đem lại gió to và những trận mưa lạnh giá cho các thành phố dọc theo vùng duyên hải trong tuần tới. Sandy là trận bão thứ 18 được đặt tên trong mùa bão ở Đại Tây Dương, bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 và sẽ chính thức chấm dứt vào ngày này 30 tháng 11. Xin trở lại với chị Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị. Trong khi đó thì Hải quân Mỹ đã bảo vệ cái quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Thuyền trưởng hàng không mẫu hạm USS George Washington của Hoa Kỳ nhấn mạnh sự hiện diện của Hải quân Mỹ tại châu Á sẽ giúp bảo vệ quyền tự do hàng hải, ngụ ý nhắc tới các cái tuyên bố giành chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển quốc tế trong khu vực. Được biết, theo hãng thông tấn AFP ngày 26 tháng 10, thì trích phát biểu của thuyền trưởng Ridgery Fenton cho biết một trong những lý do khiến Hải quân Hoa Kỳ được điều động tới xuyên suốt cái khu vực này là nhằm cổ võ cho cái quyền tự do lưu thông hàng hải mà Mỹ rất là xem trọng vì lưu lượng thương mại khổng lồ đi qua cái vùng biển này mỗi năm. Và chỉ huy tàu sân bay USS George Washington nói, dù không đứng về bên nào trong các cái tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Hoa Kỳ sẽ đảm bảo rằng các cái hải lộ ở đây không bị trở ngại và muốn nhìn thấy tranh chấp được hòa giải qua các cái kênh ngoại giao. Thuyền trưởng Fenton cũng cho biết là cái chuyến hải hành trên Biển Đông của USS George Washington hiện đang ghé thăm Philippines và là một trong những cái các cái chuyến đi thường kỳ của con tàu và không có cái liên hệ nào tới cái việc tranh chấp lãnh hải giữa Manila, một đồng minh của Mỹ với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Fenton cũng nêu rõ rằng Hải quân Mỹ rất cẩn trọng không đi vào các cái địa điểm đang có tranh chấp ở Biển Đông. Và trước khi cập cảng Philippines, hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân này hôm 20 tháng 10 vừa rồi cũng đã đón các cái giới chức của Việt Nam lên tham quan trong một cái hành động nhằm nêu bật và phát huy cái mối quan hệ quân sự Việt-Mỹ và sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực từng gây bực bội cho Bắc Kinh. Trung Quốc đã cảnh cáo Washington chớ nên xen vào việc tranh chấp Biển Đông vì theo Bắc Kinh, vấn đề này nên được giải quyết qua các cái cuộc thương lượng song phương giữa các nước có tuyên bố chủ quyền. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, trở lại với Hoa Kỳ thì ngày hôm nay Tổng thống Barack Obama với một giọng rất là mệt mỏi và đã bị rè khi mà ông đưa ra đọc bài diễn văn trong chuyến vận động bầu cử cuối cùng ngay tại thành phố Cleveland ở tiểu bang Ohio và với một cử tọa gần 12.000 người ngay tại trên những khu vực của phi trường ở Cleveland sau khi chiếc Air Force One đã đáp và đi thẳng tới ngay sân khấu nơi mà ông đọc bài diễn văn. Và background thì là nhạc của ban nhạc U2. Đây là U2, đây là một ban nhạc cũng xuất phát từ vùng này và chuyên môn chơi nhạc rock. Và chính anh ca sĩ chính của ban nhạc này là Bono, cũng là một người rất ủng hộ đảng Dân Chủ. Và trong bài diễn văn cuối cùng đọc tại bên bờ của Hồ Erie vào ngày hôm nay thì cũng không có khác gì những bài diễn văn mà ông đã đọc ở tại Virginia hay là Florida, Iowa và Colorado. Tổng thống Barack Obama nói về những cái chương trình sức khỏe cho phụ nữ cũng như là đưa ra những lời kêu gọi ủng hộ các chương trình chi tiêu nhiều hơn của chính phủ liên bang cho những chương trình trong quốc nội bằng cách lấy tiền thuế từ những người nhà giàu để mà dùng cho những chương trình này. Và đồng thời ông cũng lại một lần nữa lên tiếng chỉ trích ông Mitt Romney là ứng cử viên của những người da giàu chuyên môn bảo vệ và ủng hộ quyền lợi của những người giàu mà thôi. Và ông ta nhắc lại cái chữ mà ông đã đặt cho những chính sách của ông Romney là Romnesia. Và dĩ nhiên cử tòa án đây thì hoàn toàn là những người ủng hộ Tổng thống Barack Obama, cho nên ông đã được hoan nghênh rất là nhiều ở vùng này. Tại tiểu bang Ohio thì hiện tại tỷ số thất nghiệp vẫn còn vào khoảng 10.5%, và do đó cũng là một trong những lý do mà Tổng thống Barack Obama muốn nói chuyện thẳng với các cử tòa ở đây, khi mà ông cho biết rằng dưới những chương trình của ông thì con số những người thất nghiệp sẽ giảm đi và sẽ có thêm những công ăn, việc làm. Và đồng thời ông cũng nhắc lại việc chính phủ liên bang đã giúp đỡ cho các công ty sản xuất xe hơi lớn ở Hoa Kỳ như là General Motors cũng như là Chrysler có thể phục hồi lại được sau khi mà họ, những công ty này đã gần như là phá sản. Và tiểu bang Ohio thì cũng có rất là nhiều những cơ xưởng chế tạo các vật dụng dùng trong các loại xe chế tạo tại Hoa Kỳ. Và đây được coi như là chuyến đi vận động bầu cử trước khi mà ông về nghỉ ngơi để sửa soạn nghe kết quả vào đầu tháng 11 này. Bỗng lắm.
Cảm ơn Huy Cường. Và tiếp theo bản tin của anh Huy Cường thì đối thủ của ông thuộc đảng Cộng Hòa là Mitt Romney sẽ trình bày điều mà các phụ tá của ông gọi là một bài diễn văn quan trọng về kinh tế. Phát ngôn viên của ông Mitt Romney cho biết là bài phát biểu của ông tại tiểu bang dao động Iowa sẽ là phần lập luận đúc kết và nêu bật những khác biệt giữa ông với Tổng thống Barack Obama trong các vấn đề liên quan đến kinh tế. Các cuộc thăm dò cho thấy là Tổng thống Barack Obama đã thực hiện cuộc vận động ngược xuôi kéo dài 40 tiếng đồng hồ trên khắp nước trong 2 ngày qua. Và cuộc thăm dò cũng cho thấy là cuộc chạy đua vào chức vụ tổng thống hầu như ngang ngửa vào giai đoạn chót trước ngày bầu cử là ngày 6 tháng 11. Tổng thống Barack Obama cũng nhận được sự ủng hộ của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Colin Powell, là người đã ca ngợi các chính sách của ông liên quan tới việc điều hành cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq. Ông Colin Powell, một người thuộc đảng Cộng Hòa, cũng đã ủng hộ ông Obama vào năm 2008. Người giữ chức đồng chủ tịch của ban vận động của Mitt Romney là ông John Sununu ngày hôm qua đã bị chỉ trích sau khi nói trên đài truyền hình CNN rằng ông Colin Powell ủng hộ Tổng thống Barack Obama dựa trên lý do sắc tộc vì cả hai ông đều là người Mỹ gốc châu Phi. Ông Sununu, cựu chánh văn phòng tòa bạch ốc dưới thời Tổng thống George W. Bush, sau đó đã rút lại tuyên bố vừa kể. Ông nói rằng ông Colin Powell là một người bạn của ông và ông tin là ông Powell ủng hộ Tổng thống Barack Obama vì các chính sách của vị tổng thống này chứ không phải vì màu da. Xin trở lại với chị Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, và cũng liên quan tới cái ngày bầu cử sắp tới thì phim tài liệu Seal Team 6 sẽ chiếu trên kênh truyền hình của National Geographic 2 ngày trước cái ngày tổng tuyển cử, được mô tả là một cái câu chuyện có thật phía sau cuộc đột kích truy sát trùng khủng bố Al-Qaeda được kể lại qua những cái người tham dự. Nhưng mà thay vì phim tập trung vào các cái chiến binh anh hùng được thực hiện sứ mệnh đó, thì Tổng thống Obama sẽ là trung tâm, kèm theo những cái giọng nói, hình ảnh tĩnh và cả cái hình ảnh lưu hồ sơ thêm vào đó. Và những cái này đã được ông Harvey Weinstein, là cảm tình viên của Tổng thống Obama, mua lại hồi tháng 5. Không chỉ thế thì nhà sản xuất Megan O'Hara cũng còn được thuê để thu thập thêm những hình ảnh phụ trợ. Theo giới truyền thông cho hay thì những hình ảnh mới được dùng để củng cố vai trò của ông Obama và về cái tiến trình quyết định tại Bạch Ốc sắp tới. Tuy nhiên, nhà làm phim John Stockwell thì lại phủ nhận. Ông nói rằng cái thời điểm trình chiếu phim tài liệu Seal Team 6 là không hề có cái động lực chính trị, và ông nói ông và ông Weinstein đều không hề thảo luận chính trị ở đây. Và trong cái chu kỳ bầu cử hồi năm 2012 đó, thì ông Weinstein đã giúp quỹ tranh cử của ông Obama là 5.000 Mỹ Kim và tặng cho Ủy ban Trung ương Đảng Dân Chủ là 61.600 Mỹ Kim. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin giang AP đánh đi từ El Paso cho biết rằng chính quyền Hoa Kỳ đã hoàn trả lại cho chính quyền Mỹ Tây Cơ vào khoảng 4.000 những vật cổ mà chính quyền Hoa Kỳ đã bắt được từ những người họ đã lén lút chở những cái vật cổ vật này từ Mỹ Tây Cơ sang bên Hoa Kỳ với mục đích là để sử dụng làm của riêng hoặc là để bán lại cho những ai muốn mua. Và đây là một trong những cái sự hoàn trả lại những cổ vật lớn nhất trong lịch sử giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Tất cả những món đồ này đã rất là xưa, kể từ khi những người Âu Châu đầu tiên đặt chân lên Bắc Mỹ, trong đó có cả một số những cổ vật họ mang theo từ bên Tây Ban Nha hoặc là Bồ Đào Nha và một số các cổ vật khác của những người da da đỏ chính trong vùng. Và các giữ chức của Sở Di trú và Quan thuế của Hoa Kỳ đã tịch thu được những cổ vật này tại các khu vực ở các thành phố có gần với lại biên giới của Mỹ Tây Cơ như là El Paso, Phoenix và cả những nơi xa xôi trên miền Bắc như là Chicago, Denver, họ cũng bắt được những cái cổ vật này khi mà những người Mỹ đã cố tình mang theo để sang đây với mục đích là để bán hoặc là họ để làm của riêng. Tuy nhiên, một số các cổ vật này cũng đã bị hư hại trong những cái sự di chuyển những cái con đường xa như vậy. Và nhất là tại Texas thì các giới chức của Sở Di trú cũng như là của Sở Quan thuế và Sở Kiểm soát biên giới của Hoa Kỳ đã bắt được nhiều nhất. Đa số những cổ vật này thì đến ở Texas, nhất là ở tại vùng phía tây của Texas, tại gần thành phố Presidio, thì đã có hơn gần 3.000 cổ vật đã được tịch thu tại khu vực này. Trở lại với Hùng Lát.
Dạ thưa quý thính giả, hàm lượng chất phóng xạ cesium trong cơ thể của một số loài cá sống dưới đáy biển không giảm sau 19 tháng từ khi cuộc khủng hoảng hạt nhân xảy ra tại nhà máy điện Fukushima 1 của Nhật Bản. Kết quả xét nghiệm phần lớn loài cá gần bờ biển phía đông bắc Nhật Bản cho thấy nồng độ phóng xạ cesium 134 và 137 trong cơ thể chúng vẫn thấp hơn ngưỡng an toàn. Nhưng dữ liệu của chính phủ cho thấy là nồng độ hai chất phóng xạ này trong 40% loài cá sống ở dưới đáy biển như là cá bơn, lưỡi ngựa, cá tuyết đều ở trên ngưỡng an toàn. Trong một bài báo trên tạp chí Science cho biết thì đây là khám phá của Ken Wessler, một nhà hóa học hải dương của Viện Hải dương Wood Hole tại Hoa Kỳ. Mức độ an toàn của loài cá và những loài thực phẩm khác xung quanh tỉnh Fukushima vẫn là mối quan tâm của người dân Nhật Bản, một trong số những nước tiêu thụ nhiều hải sản nhất thế giới nếu tính theo bình quân đầu người. Chính phủ Nhật Bản đã cấm thương nhân bán phần lớn cá và hải sản có nguồn gốc dọc theo bờ biển Fukushima ở thị trường trong nước và quốc tế. Tháng 6 vừa qua, giới chức thẩm quyền đã hủy lệnh cấm bán bạch tuộc và ốc sên biển gần bờ biển Fukushima sau khi có kết quả xét nghiệm cho thấy là chất phóng xạ trong cơ thể chúng ở mức rất thấp. Khi khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 xảy ra sau thảm họa sóng thần, người ta đã dùng nước biển để làm nguội những cái lò phản ứng. Và công ty điện lực Tokyo, chủ sở hữu của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, đã xác nhận là lượng nước ấy đã chảy ra biển. Nhưng các chuyên gia vẫn nghi là nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy Fukushima 1 đã ngấm xuống đất và đang tiếp tục di chuyển về phía Thái Bình Dương. Theo một nhà sinh học hải dương của Đại học Kimchi tại Nhật Bản, cho rằng cesium đang rò rỉ từ nhà máy Fukushima 1 và nó sẽ tiếp tục ngấm vào các loài động vật biển trong vòng hơn một thập niên nữa. Xin mời chị Việt Hà.
Dạ vâng, và đến với phần tin liên quan tới thị trường địa ốc thì thưa quý vị, RealtyTrack là cái cơ sở chuyên theo dõi thị trường địa ốc cho hay số nhà bị sale áp tại 62 thành phố đã giảm trong tháng qua. Sự hạ giảm tại gần 2/3 trong số 212 thị trường lớn nhất là dấu hiệu cho thấy thị trường bắt đầu ổn định. Và sale áp tại 58% khu vực thị tứ thấp hơn cả vào tháng 9 năm 2007. Phó Chủ tịch Darren Bloomquist của RealtyTrack đã nhận xét tình huống xấu nhất đã đi qua. Và tại các thành phố lớn như San Francisco, Los Angeles, Detroit, Phoenix và San Diego thì chứng kiến cái sale áp giảm tới con số hàng chục, tức là từ 26% hay là còn hơn nữa. Và tại Stockton, tức là ở California, thì sale áp giảm 21%, nhưng vẫn còn ở cao, ở cái mức là cao nhất nước. Và trong số trong cái nhóm 10 thành phố đứng đầu của California gồm Riverside, Vallejo, Modesto, Merced, Bakersfield và Sacramento thì sale áp giảm giữa 22 cho tới 34%. Tuy nhiên vẫn còn những cái điểm đen, đặc biệt là ở Florida. Miami có tỷ lệ sale áp nhà cao nhất, tăng 11%. Jacksonville thì tăng 32%, Palm Beach thì tăng 64%, Tampa thì tăng 43% và Orlando tăng 15%. Và thưa quý vị, đó là cái bản tin liên quan tới thị trường địa ốc, thì nói chung là cũng cho thấy một cái dấu hiệu rất là khá đi vào ổn định dần dần. Đó là một cái dấu hiệu khả quan cho thị trường địa ốc. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Cảm ơn Việt Nga và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ trở lại chương trình này vào thứ hai tuần tới.
Vâng, thưa quý vị, và tiếp sau đây Việt Hà xin mời quý vị đến phần bình luận tin tức vào ngày thứ sáu như thường lệ.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, ai cũng biết bản chất của Cộng sản là hung ác. Cộng sản Tàu hay Cộng sản Việt Nam cùng như một. Họ giống nhau từ cách cai trị đất nước cho đến cách đối xử tàn ác với dân. Một trong những sự tàn ác lộ rõ nguyên hình trong bản tin do tờ Daily Mail đã thu được tại một trường mẫu giáo tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây phía Bắc của Trung Quốc, cho thấy một cô giáo tên là Lý Trúc Thanh đã tát tai các em học sinh mẫu giáo một cách thô bạo, có em bị liên tiếp từ 10 cho tới 43 lần. Trong vòng chỉ có nửa tiếng đồng hồ, cô đã tát học sinh đến 120 lần. Cô giáo này tát mạnh đến độ đầu của các em bị ngã ra sau theo mỗi cái tát của cô. Những em học sinh này chỉ mới khoảng 5-6 tuổi. Lý do đơn giản là cô giáo bảo làm toán cộng lớn hơn số 10. Em học sinh nói không biết làm, thế là cô nổi điên và hành hung những học sinh nhỏ bé, yếu đuối. Và trong cùng một thời gian tại Việt Nam, thì một học sinh lớp 4, trường tiểu học B, Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam, là em Nguyễn Thị Vân Anh, bị một cô hiệu phó là Nguyễn Thị Hằng đã sắp tay và tát liên tiếp vào mặt trong giờ toán. Lý do vì em nợ 6.000 đồng tiền mua sách toán của cô mà chưa kịp trả. Sự việc này đã được cô giáo chủ nhiệm xác nhận là đúng sự thật. Ông hiệu trưởng thì bảo đang điều tra, và trưởng phòng giáo dục cũng xác nhận nhưng không nói rõ sẽ đối xử với cô giáo Hằng như thế nào. Tháng 7 vừa qua, một hung thần giáo viên khác tại một trường học có tên là Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức cấp 2 Phạm Minh Tuấn, thành phố Thái Nguyên, tên là Nguyễn Văn Thành, vừa đánh học sinh một cách hung bạo vừa văn tục. Một clip video được đưa lên trang mạng cho thấy, ông thầy toán này bắt học sinh nằm úp mặt lên bàn và ông dùng roi để đánh hết sức thô bạo vào mông của học sinh. Khi học sinh đau quá xin tha, ông này nói, đau là việc của ông, tôi có đau đầu. Nhiều em vừa bò vừa nhìn thầy giáo một cách kinh hãi. Sở giáo dục tại đây cho biết là sẽ trừng trị thầy giáo Thành, nhưng trừng trị như thế nào thì còn rất mù mờ. Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, những cách xử trị, những cán bộ, nhân viên, công tư lúc nào cũng mù mờ. Nhưng việc người dân thấp cổ bé miệng đã bị đánh, nhân quyền, nhân phẩm bị chà đạp một cách man rợ. Công an, cảnh sát đánh dân, đạp vào mặt dân, thầy cô giáo đánh tát vào mặt các em học sinh, thì lại làm một cách công khai mà không bị xử phạt một cách thích đáng. Chỉ thấy nhà nước yêu cầu làm giấy kiểm điểm tự phê mà thôi. Việc khôi hài này lại cũng xảy ra cho những tên lãnh đạo, nhưng sau khi tự phê tự xét, thì các tên này đều sợ hãi, không dám nêu đích danh kẻ chóp bu thượng hạng, mang tội tham nhũng, bất lương mà chỉ dám gọi là đồng chí X. Thử hỏi, nếu cả những tên lãnh đạo mà còn sợ hãi, thì người dân nào dám lên tiếng tố cáo nhà nước ác độc tham nhũng? Trong khi bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, ứng cử viên đối thủ Romney cùng đảng của ông cũng như những người ủng hộ đã công khai tấn công chỉ trích đương kim Tổng thống Obama mà không hề phải lo sợ cho tính mạng của mình. Vì đây là một nước dân chủ, người dân được hưởng mọi thứ tự do trong một xã hội công bằng, có luật pháp bảo vệ. Còn tại Việt Nam, chỉ cần viết một bài báo, viết một bản nhạc chống tàu cộng xâm lăng là bị đồng hóa, chống phá nhà nước, thì vào tù là chuyện hiển nhiên. Tuy rằng có câu, con sâu làm rầu nồi canh, nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước hiện thời, không phải chỉ có một con sâu mà nguyên cả nồi canh sâu. Nồi canh này cần phải được đổ đi, vì sâu không phải chỉ có trong nồi canh của đảng và nhà nước, mà nó đã sinh sôi nảy nở, tràn lan trong dân chúng. Đó là những con sâu trong ngành giáo dục. Những con sâu này đã làm hao mòn tuổi thơ Việt Nam với những cú tát, cú đánh tàn bạo. Và tên thầy giáo gian ác đã nói giùm cho đảng và nhà nước, khi dân chúng bị đánh kêu đau, thì thái độ của đảng cũng là, đau là chuyện của ông, còn tôi có đau đâu. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.